Minh Bạch, chi liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng Minh Bạch, chi liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự nơi này, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng Phật tử An San thân mến. Thì hôm nay trời rất là rét, trời lạnh đi. Ở đây có ai miền Bắc không? Có miền Trung có không? Có hả? Miền Nam có luôn không? Hôm nay là trời vừa lạnh vừa rét, ở các An không? Rét miền Bắc, còn lạnh miền Nam biết miền Trung kêu bằng gì? Miền Trung cũng lạnh không? Miền Trung kêu mát hả? Giá. Hôm nay á là trời vừa lạnh và vừa rét, giá. Và ở Hàn Quốc thì buốt quá. Do đó mà quý vị Phật tử chúng ta cũng phải mặc áo lạnh trên nhiều, mà nhất là mấy em bé ở đất nước Hàn Quốc này. Quý vị biết là nghe cái chữ Hàn là thấy lạnh không? Chữ Hàn nghĩa là lạnh, nó chứ không phải Hàn quá không? Nghĩa là Hàn là lạnh, Hàn Quốc tức là đất nước lạnh giá. Như vậy thì mới gọi là Hàn Quốc. Nếu đến đất nước Hàn mà không có lạnh thì không thể gọi là Hàn Quốc. Do đó chúng ta đến đất nước Hàn chúng ta gặp lạnh đó là chuyện bình thường. Còn đến châu Phi mà gặp lạnh á, cái đó mới gọi là bất thường đó. Còn nếu đến Hàn Quốc mà gặp lạnh mà âm 6 độ thế này á, thầy thấy cũng bình thường đó. Thấy không? Đâu mặc áo lạnh là đâu, quý vị thấy không? Như vậy thì lời đầu tiên thầy xin thầy xin chúc toàn thể quý vị Phật tử thân thương tại An San được dồi dào sức khỏe, luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, thường hoạch kiến tường như ý. Năm mới có nhiều tháng duyên, năm mới có nhiều phúc lạc, năm mới có nhiều cái mới tốt đẹp hơn, luôn luôn lúc nào cũng sống an vui hạnh phúc, tắm mình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết là chúng ta sống ở xứ lạ quê người, con người ta khác hơn con khác là chỗ nào? Thứ nhất á, chúng ta có cái tư duy hơn con khác. Thứ hai là chúng ta có cái tình cảm sâu nặng với các con khác. Bởi vì con người á, ta có tình cảm sâu nặng, do đó mà mình sống á, ở đâu nó có cái tình, ví dụ tình quê nhà, tình quê hương xứ sở, rồi tình bạn bè, tình bà con, tình láng giềng, tình cha mẹ, tình anh em, phải không? Nhưng mà mình đi tới Hàn Quốc này thì mất nhiều cái tình lắm á. Ở lại đất nước mà mình có nhiều cái tình, nhưng mà lên đây mất nhiều cái tình. Con người ta có tình thì có tiền, nhưng mà mất nhiều cái chữ tình quá, mà tiền cũng không có luôn, cả nhiều xong rồi đó. Là người đó rất là căng thẳng đó. Còn ví dụ như mà mất nhiều cái chữ tình quá, tức mình sống có một mình nè, cô đơn cô độc, gọi là tiếng Anh gọi là single or lonely á, nghĩa là vừa cô đơn vừa cô độc nữa. Do đó mà mình mất nhiều chữ tình của mình cũng nếu làm ăn khá khá thì cũng đỡ, có chữ tiền vô thì cũng đỡ, tiền ở đâu mà tươi cười đến đó. Do đó Tết mình có cái văn hóa lì xì á, mình phải gì, mình phải ta tặng ta cho không. Do đó mà ta tặng mình quà cáp tiền bạc mình thích. Do đó mà khi mấy đứa nhỏ nhỏ thôi, hồi nãy có hai đứa con của cô Loan đi lên chào hòa thượng. Hòa thượng mới cho một bé 10.000 thôi, nhưng mà bé rất là vui. Bé rất là vui, nhưng khi không biết xài nó cũng vui lắm, tại là có tiền mà vui à. Quý vị không tin đâu, gửi về cho má mình tháng 500 đô, vui không biết không? Cứ gửi đi, thằng chụp hình gửi qua trang bước trao tiền, chụp hình gửi qua biết tiền có bao nhiêu cây răng là cười mình thấy hết không? Mà không có cây nào cũng cười thấy đúng luôn. Mình biết là ta vui, nói chung là ta vui khi có tiền, biết xài không biết, nhưng ta vui lúc có tiền. Ta vui khi được người ta thương yêu, và vui khi mình biết thương yêu người khác. Đó, nên cái chữ tình là được người ta thương yêu và mình biết thương yêu người khác. Trong đó có những cái tình cảm của cha mẹ, của anh em, của bạn bè, của quê hương, đất nước, của bà con, thân tộc, tất cả các cái, đó là chữ tình. Như vậy thì mình đi qua đây tình cha mẹ cũng cách xa, không lâu lâu điện thoại về, tình anh em càng ngày càng giãn ra, rồi tình bà con cô bác quê hương xóm làng còn giữ trong tâm, không đâu còn tiếp xúc nữa, nên mình thiếu vắng cái tình cảm đó, nên mình bị trống vắng, mình bị trống vắng. Cái thứ hai nữa, mình qua đây á, mình làm việc nếu mà có tiền vô như nước sông Đà đó, nó vô ào ào vậy đó, thì cũng an ủi được phần nào. Có người qua đây thất nghiệp nhưng anh gì thôi, nó ra đi vô công ty nào làm, nó tự nhiên công ty nó sập tiệm, biết sao nữa, vô làm công ty nó sập tiệm. Thầy mới nhớ lại cái đoạn ở trong kinh, đoạn kinh á có cái loại làm đó là làm chài, ông biết sao á, mà tự nhiên cái làng đó đánh bắt không được con cá nào, không được một con nữa chứ đừng có nói được hai ba con cá, tới không có gì ăn luôn á, không có gì bán ăn, rất là nghèo khổ. Do đó mới thỉnh ý kiến của một cái hiền giả, tức là nó thông minh lắm, nên thỉnh ý kiến tại sao làm như vậy. Thì ông hiền giả mới đoán là làng này phải sanh ra, trong làng này phải có người số 7, trong làng này phải có người làm, phải nói là xui dữ lắm, nên sanh ra trong làng này gặp xui, do đó phải tìm cho bằng được người này, bắt trục xuất ra khỏi làng thì làng này mới làm ăn được. Là biết người nào giờ bắt, vậy là mới đưa ra kế, ổng là chia đôi cái làng này ra làm hai làng, đi đánh cá đi. Cái làng nào á mà đánh không có con cá nào là ông nó nằm trong làng đó đó. Vậy thật quá, chia ra làm hai. Cái làng bên kia á đánh là đầy lưới hết, còn làng đây không bắt được cá nào hết trơn á. Vậy là ông kêu chia hai tiếp, cái làng mà không được cá nào chia hai tiếp đi. Chia còn lại hai gia đình. Chia tới còn lại hai gia đình thôi. Tới bắt đầu hai gia đình đó mới chia hai lại thành hai gia đình, chứ bắt gia đình kia bắt có, gia đình ở bên đây bắt lại không có. Bắt đầu chia tiếp, trong nhà không chia tiếp. Ra chia tiếp rồi tiếp chỉ còn hai người à. Vậy người kia bắt có, ông này đánh hoài đánh có. Ổng không biết nữa, ổng không biết là ổng xui dữ gì đó. Cuối cùng làm ra bắt chính ổng. Làm xui ở trong làng. Giờ đó ông ta đuổi ông đi. Tới đuổi ông đi mà tháng lạnh đến nước Ấn Độ đó, ông chỉ biết là đuổi ông đi mà tới tháng lạnh á, vẫn không xin đồ, người ta không cho ăn. Ông vừa đói vừa lạnh, ông đi xin ăn, ta xin ăn á là ta no đủ hết à, ông xin ăn không ai cho miếng nào hết trơn. Ông xui tới tại gọi là tận mạng thì xin ăn cũng không cho luôn. Cái đầu ông buồn, ông khổ quá, ông tính ông nhảy xong ông chết. Gặp ông thầy Thất Thực Tiên An, vị Tỳ kheo Thất Thực Tiên An. Vị Tỳ kheo hỏi ông sao, ông là con xui đậm mặt, giờ xui quá trời xui, giờ không biết làm sao chứ đó. Bây giờ đó là con muốn chết thôi, và sao mà ông xui mà còn hơn. Ông hơn là ông gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất á là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, thần thông vô lượng vô biên, và Ngài Xá Lợi Phất có đầy đủ trí tuệ để hướng dẫn ông. Ngài Xá Lợi Phất là thôi giờ con đi xin xuất gia đi tu đi, tại vì đi tu đâu nhà đâu cửa đâu gì, cần tài sản đâu, chỉ cần đi khất thực á là xin ăn hàng ngày rồi tham thiền nhập định tu tập thôi. Ông nghe vậy ông hiểu giáo pháp nhà Phật, cũng xin lý Phật xuất gia đi tu, và ông theo Ngài Xá Lợi Phất nguyên nữa. Mà xui thì sao á, ta đi á là khất thực á, ta đầy bệnh chân à, ông trong bát không có một miếng cơm luôn, không ai cho, thì gặp ổng cái mặt cái ghét sao, không ai cho không biết làm gì hết. Ổng về ổng đói quá, thì những cái người mà đi khất thực á, tao mới xếp bát cho ổng, tao mới xếp người muỗng cho ổng ăn. Vì cả đời của ổng tu tập mà ổng không có một không ai cho gì hết, mà những gì thì theo xếp về xong mới cho lại cho ổng ăn, cho ổng xui chứ đỡ đó hết. Như vậy mà ổng nỗ lực, ổng cố gắng, ổng nỗ lực tu hành, ổng đắc quả là hắn, đắc quả giải thoát. Đắc quả là hắn, khi đắc quả là hắn xong rồi mới xin, vẫn không cho, người ta vẫn không cho. Thì ngày Xá Lợi Phất á, ngày nhìn dùng thần thông, ngày nhìn biết là cái ngày hôm đó là ông nhập niết bàn, cái ngày không chết. Nên đến ngày Xá Lợi Phất nói là thôi giờ đó thầy đi, tôi đi khất thực. Đó, ngày Xá Lợi Phất đi, ngày Xá Lợi Phất lấy tay che cái bát của ông, ngày Xá Lợi Phất che cái bát người ta mới đổ vô bát của ông, còn không che người ta không đổ. Do đó một ngày một bữa cuối cùng cho ông no, bữa cuối cùng trước khi nhập niết bàn được một bữa no. Nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất phải dùng thân lực của Ngài che cái bát mà để cho tập xếp vào ở trong cái bát đó, nào ghê gớm không. Và Ngài ăn được bữa ăn cuối cùng no trong đời, duy nhất một bữa ăn cuối cùng mà nhờ thân lực của vị A La Hán phủ cái bát của ông, nhờ phước báo của vị A La Hán, như là Ngài Xá Lợi Phất phủ bát thì người ta mới đổ cơm vô, người ta cúng dường chúng còn thắng ông tú luôn đó. À, như vậy thì sau khi ông nhập niết bàn, tức là ông chết đi, đại chúng lên hỏi Phật: tại sao vị có duyên để tu hành đắc quả vậy mà sao xui dữ vậy? À, không phúc báo nha. Ngài Sa Lợi Phất á, ngài nói là ngài Đức Phật á mới dạy rằng ông này hồi có chừng mấy trăm kiếp xưa đó, thì ông là kẻ đăng đâu, thì cái làng đó đó có một cái vị đắc quả độc giác Phật. Cái gì mà đắc quả độc giác Phật là thành Phật rồi, ngài tu tập thôi chứ ngài không có đi độ chúng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài độc giác Phật tự mình tu tập đi đến sự giác ngộ. Do đó ngài độc giác Phật, ngày buổi sáng ngài đi khất thực ở trên đường, khất thực xong ngài về ngài để cái bát trước 12 giờ trưa, ngài dùng phở thịt buổi trưa, ngài để bát đó đó. Ông chăn trâu á, ông rình, ông thấy đi xin cái bát đầy cơm, ông đang đói bụng, ông rình mà đang ngồi chú mà vẫn là nhịn mở bát ba muốn chơi của một vị Phật. Cô của vị Phật đang thất thực về, ông mở muốn hết trơn, ông ăn cái đó cái gì, ông đọa xuống địa ngục mấy chục kiếp, ông đọa làm quỷ đói mấy chục kiếp, ông làm đọa làm súc sanh mấy chục kiếp rồi mới được làm người. Ông được làm người, ông sống một cảnh nghèo khổ, nghèo đói, kiếp nào cũng nghèo đói hết, mà ông biết có nhân duyên lành gì không biết nữa. Mà giờ ông gặp được Phật pháp mà ông tu tập, mà cái quả báo nó dai dẳng tới bây giờ, nó quả báo gọi là chôn có bữa cơm đó. Vì mà quả báo bao nhiêu kiếp đi một bao nhiêu kiếp ngã quỷ, bao nhiêu kiếp chúc sanh mà sống tối khác vậy, tới làm người chẳng được tối khác vậy đó. Quý vị về kiếm ai mà ở để hở đồ nhắn thấp đi, người nợ người ta mình trả nó chết luôn. Nhưng mà mình ăn cắp á, người dân bình thường thì nợ ít hơn, mà mình ăn cắp ra đối với bậc giác ngộ vì La Hán ăn cắp của chùa tội nạn lắm. Việt Nam không biết, mình đi vô chùa cho chồng quá vậy đó, thấy gì hở chứ, thấy gì hở chùa ấm chùa đó, để độ chùa thì cắp nha, ăn cắp đồ chùa đó là giả biết là bao nhiêu biết bao nhiêu năm mà nói. Do cái gì? Do cái vô minh của mình. Khi chúng ta vô minh, ta biết được nhân quả này, chúng ta làm vậy không à, bị cái quả báo nó mang tới mình, mình không hay, chỉ có cắt thôi đó mà bị cái quả báo vậy đó. Còn á, có ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, thì có một cái Đức Phật đi tới đó, thì ở giữa một cái thành phố như thành phố An San mình lớn rộng, có cái ao, cái hồ lớn lắm, mà bao nhiêu nước, bao nhiêu rác gì ra ta đổ xuống hồ đó, chung quanh không xong. Để hồ nó có gì ta tắt xuống hồ hết, nước thải, nước gì tắt xuống hồ, nên cái hồ nước cứ đen, thấy ghê lắm. Mà hồ đó có con quái vật, con quái vật đó tới 100 cái đầu, con quái vật có 100 cái đầu. Do đó mà ông sống ở trong nước ghê lắm, mình mấy ghê nó lâu nổi lên, cái ta lấy đá rồi ta trội, rồi lặn xuống. Mà không có gì ăn, thì kiếm hết con này con kia sống rác, con gì thác thúi rồi ăn không à, quái vật gì đó. Thì bữa đó có người mới nên bạch Đức Phật, không biết con quái vật đó gì mà bị nhân duyên gì trong kiếp trước mà bây giờ ổng tới 100 cái đầu. Con quái vật cái mình như rắn vậy đó, bự vậy đó, mà cái lưu vậy đó, mà ổng dĩa ra cái đầu giống sư tử, cái đầu giống bò, cái đầu giống trâu, cái đầu giống rắn, đầu giống vịt, 100 cái đầu nổi lên nó ghê. Còn là quái vật 100 cái đầu nổi lên biết quả báo gì mà ổng có 100 cái đầu nổi lên vậy đó. Thì Đức Phật có nói là không đâu, không. Mấy chục kiếp trước á, ổng là người tu á, mà ổng phải tu đạo Phật, ổng là người tu của ngoại đạo. Khi ổng đi giữa đường, ổng đi hành đạo giữa đường, ổng mới vô một cái nhà bỏ quan, ổng ở đó, ổng ngồi thiền đó. Thì khi mà ổng ngồi thiền đó xong, cái ổng đi ra ngoài, ổng mới như là đi toilet đi đó, đi ra ngoài, thì có vị tỳ kheo thất thực đi ngang, cũng mà trời tối rồi không có chỗ ở, mới vô con cái nhà đó không thấy ổng. Vô vô nhà đó không thấy ổng, cái mới vô đó ngồi, cái ông quay vô thấy vị này, ổng là chỗ tôi mà sao mà ông lại vô đây. Thì cái vị tỳ kheo mới tránh ngang cho ổng ở đó. Và vị tỳ kheo thì cũng lớn tuổi rồi, mặt mày sợ sợ sợ, đi dắt khuya thích vị đi toilet á, dắt khuya thích vị đi làm sao á mà đạp lên ổng. Thì vị tỳ kheo đi đạp lên ổng, ổng đứng lên ổng không nói gì hết. Trong bây giờ qua chỗ khác, vì theo hồi đi tiểu xong vô đập ổng khác nữa, tại vì đi chỗ này đập ổng nên ổng về qua chỗ này ta biết né chỗ này ta đi vô dính ổng nữa, thì hiểu không? Tại vì khi ta đi ra cửa này ta đi đâu có đèn đuốc đâu, nhà quan mà, đi ra chỗ này đập ổng rồi nên đi vô đó, cái gì này nó đi cửa khác vô, đi khác vô ổng mới về qua chỗ khác, ổng bị đạp chỗ này rồi mới về chỗ khác thì cái gì kia mới về chỗ khác nữa, dính ổng thêm lần nữa, bắt đầu nghĩ thiền định xăng ta áo
rồi.
Ông là đồ bò, ông là đồ trâu, ông là đồ chó, ông là đồ gì? Ông chửi cái vị tỳ kheo đó chửi 100 con, qua phía sau ông đầu thai lên thành con quái vật 100 cái đầu bả báo ông gì, vì thấy ghê gớm chưa? Người ta đâu có cố ý với mình đâu, đâu có nhường mình mà, đâu cố ý mình đâu. Thay vì mình có sự thông cảm như thế nào đó, còn mình chửi ta nghỉ tu 15 phút chửi quá. Cái gì nhập đi dưới quê, gần dưới quê thì ngày có tu này tu với anh tụng kinh dữ lắm, ngày ngày tụng kinh dữ lắm, bài cổ tụng kinh mà cổ hay la hay chửi ta, cái này nó gõ mỏ khóc đó là nam mô a di đà phật, dạ tha dạ dạ na di dạ tha di di đô bà tì di di na tất tam bà tì, phải đi mỏ cái cặp tới chỗ đi nhà phải xa luôn đấy, mỏ chưa tổ cha à quay lên mùa nam mô a di đà phật, dạ tha cái gì thấy ở như vậy á thì chúng ta có cái khẩu nghiệp, chúng ta có thân nghiệp, cái gì thấy ông mãi ông kêu thân nghiệp đó là trộm cắp, ông này là có cái khẩu nghiệp là nói ra những lời bị quả báo, nên nó khi mà chúng ta không có theo Phật á nên ta không biết cái chuyện quả báo, chúng ta không theo Phật á chúng ta biết cách để tu tập, cái thứ nhất á người ta theo Phật ta biết được cái quả báo mà ta tránh, cái thứ hai nữa ta theo Phật ta biết được quả báo mà ta chấp nhận như hoàn cảnh, khi ta theo Phật á ta biết tu để sửa cái tâm của mình để cho được thông minh trí tuệ, cái nguyên nhân nào mà tâm mình được thông minh trí tuệ, nguyên nhân nào mà cái tâm của mình bị đau khổ nên á ta sửa cho tâm mình thông minh trí tuệ và các cái hoàn cảnh đi đến ta không còn đau khổ, nên khi biết được quả báo thì được tránh. Thứ hai, ta không có đau khổ khi quả báo và biết được cái tâm mình nó hoạt dụng như thế nào mà ta tu tập sao mà ta trưởng dưỡng cái tâm mình cho nó được an lạc. Đã như vậy á thì cái theo Phật ta bắt đầu ta theo Phật để người ta tu tập, và chính cái tu tập đó trên cái đường sanh tử luân hồi này, tới già càng về già ta càng giảm bớt nghiệp ta tu tập, mà ta càng giảm bớt nghiệp do công đức sự tu tập qua kiếp sau ta tái sanh vào trong cảnh giới, ví dụ như mình nguyện sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà mà mình còn mê số đề, mà mình còn chửi lộn, mà mình còn mê sắc son bên ngoài, mê xuất vi dân dân đó, rồi mà mình còn mê ăn mê nhậu vân vân, như vậy mình đâu có giảm sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, phải không? Mình ta nhắm mắt ra ta xem ở qua xem Tây Phương Cực Lạc, mình mở mắt ra thấy ở dưới dạ cầu của Nam Phương Cực Khổ, phải không? Ta là tu tập ta niệm Phật cái rét ta về Tây Phương, mình mở mắt ra nhìn lại cũng Tây Ninh, phải không? Hoặc giả là Tây Đô là Cần Thơ, nếu mà xa chút nữa Tây Tạng, tôi chỉ làm sao tới Tây Phương nổi, đúng chưa? Do đó mình phải sanh trong những nẻo sanh luân hồi do quả báo sự tu tập, là quả báo sự tu tập của thân, của khẩu, của ý. Nếu quả báo tu tập của định ý thì qua phía sau ý mình được thông minh trí tuệ, tức là tâm mình thông minh trí tuệ. Cái quả báo tu tập của thân thì qua phía sau thân mình được đẹp trẻ da trắng hồng hào. Cái quả báo của khẩu là qua phía sau á làm lợi khẩu, nói cái lời lẽ trong mắt, miệng mình cấu tạo mình có duyên lúc bốn cái đồng tiền. Hai cái đồng tiền hai bên còn hai cái này nữa. Bây giờ thấy bốn cái đồng tiền chưa? Có bốn cái đồng tiền, hai cái đồng tiền nhỏ, hai đồng tiền nhỏ, hai đồng tiền lớn, đúng không? Bốn cái đồng tiền, răng 34 chiếc, đã 32 chiếc à? Còn răng 34 chiếc đó là quý tướng đó, răng đều băng băng như ca hạt bóc Việt Nam. đừng đi băng Bắc Mỹ, không biết cái nào mà lớn lớn đi đăng đi băng Bắc Mỹ phải à? Hoặc là Bắc Mỹ xen kẽ Bắc Việt Nam, cái đó là biết trước là nó dốc dữ lắm rồi đó, nhiều chuyện dữ lắm, Bắc Mỹ xen Bắc Việt Nam. Còn giờ mình đăng điều 3-4 chiếc Bắc Việt Nam trắng tươi, do đó quả báo, do đó mình làm sao được cái quả báo vậy, là tức là mình theo Phật đó cái gì. Nếu đời này chúng ta không Phật thì càng ngày ta giảm nghiệp chướng, ta giảm đi những phiền não trong tâm, đời sau nếu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, về Nam Phương cực khổ mà người ta cực khổ mà mình không cực khổ, quả báo tu sao cực khổ được? Nam Phương cực khổ đâu phải ai cũng cực khổ, tổng thống rồi đó, con đại gia đâu có cực khổ đâu, phải con của Bill Gates rồi bên Mỹ tôi có cực khổ đâu, phải không? Con tổng thống gì đi chuyện tên rồi con sao cực được? Nhà ta giàu sang phú quý danh vọng quyền tước sao cực cũng Nam Phương vậy đó, nhưng có người cực nhưng không cực, đúng không? Đó là do quả báo của sự tu hành đó. Chứ vậy thì mình làm sao đã trong kiếp sống này mình đang cơ trực, mình đang trả nghiệp trần của những kiếp trước mà mình một lòng mình đừng đi theo ai, mình theo Phật. Nếu chúng ta theo Phật á thì đời đời chúng ta được hưởng cái an vui này, giàu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hay là mình tái sanh vào cảnh giới trời, hay là mình tái sanh vào người, hay cái tái sanh vào cảnh giới của chư thần đi nữa, chúng ta vẫn được an vui. Do đó mà vào buổi chiều hôm nay chúng ta chia sẻ một phần giáo lý với đề tài được mang tên một đời theo Phật thì đời đời an vui. Đơn giản thôi. Dạ quý vị, thường thường á ai rủ mình cũng theo chứ không mình đã trồng sang Hàn Quốc mà rồi ai rủ mình cũng theo hết, như là nữ á thường thường á lại ở bên Việt Nam á lâu lâu má ông giả cũng ôm đồ đi theo luôn, đốt cái gì theo ai theo chồng á thì nó bình thường, còn không phải theo chồng theo ai theo trai cho chồng hết tay. Mới vừa rồi nè, con của cô Phật tử mới có 15 tuổi thôi đi mất 7 ngày rồi, đi tiếng hoài tiếng có đừng mà tiếng đó đi là chuột tại tại giờ có cái bài chú nào bài kinh nào tụng cho con gái con nó về luôn, chứ con nó đi 7 ngày con sợ nó hư quá thầy lên chắc nó hư rồi quá ngày khỏi đi ai dẫn đi bữa hổm nó có quen kia trên mạng nó chặt nét gõ xong tìm bạn bốn phương cho nó ghi lại nhà chơi mấy bữa sau dẫn nhỏ đi mất tiêu và mới học lớp 9 đó dẫn đi luôn, dẫn đi 7 ngày con sợ nó hư quá thầy quý vị thấy không, bỏ cha bỏ mẹ dẫn nó đi theo và phải theo chồng thì còn đỡ, theo chồng sang Hàn Quốc còn làm cái đám cưới cũng danh chánh ngôn thuận hai bên, cái này mà bỏ cha bỏ mẹ đi theo ai theo trai đó mình bắt được thời gian phải không, đúng không? Tại mấy cô bắt ở đây là nói cho tôi biết liền mà theo trai đi bỏ cha bỏ mẹ theo vậy chứ còn sợ hư, chứ sợ hư trước khi theo, tại vì á là người con lớn lên ở trong gia đình không có gì. Hồi xưa á ta gia phong lễ giáo lắm, đi đâu phải hỏi cha hỏi mẹ, đi thưa về trình. Còn đằng này mới 15 tuổi nó dám ôm đồ ra đi kiểu đó cũng là dữ dằn lắm phải không? Nói gì tội này tội bất hiếu nha, ở kinh đó là bị đọa đó, tội đó tội bất hiếu làm cho cha mẹ đau khổ khi ta chưa phải vị thành niên, ta sống nhờ vào cha mẹ vậy. Nên người này á không có biết Phật pháp nên á thay vì theo Phật bây giờ đi theo sai phải không? Thay vì theo Phật giờ theo chồng, thay vì đi theo Phật á là mình theo mấy người khác, theo bạn theo bè rủ ren thay vì, nhưng mà trong cuộc sống có những khi chúng ta phải đi theo, chứ còn ta đi theo sống mình ta sống được đó là duyên phận mà phải không? Mà duyên phận bữa trước ta để về Seoul này có dịp không thì ta sẽ nói về cái chuyện mà duyên phận bèo may những người mà có chồng ở nước ngoài á, nước ngoài ví dụ như ở Hàn Quốc, ở Đài Loan hay ở Trung Quốc á, là nói chung là đa phần là duyên phận bèo may đó, bèo là nó trôi trên mặt nước, may là nó bay lên trời, biết nó bay giờ nào nó trôi giờ nào nó lơ lửng nó bay gì đó, cái đó gọi là duyên phận bèo may mình, nhưng mình cũng có được hai gia đình ta công nhận đó, ta theo. Bây giờ thì ta theo thế gian để ta tìm cái gì? Đó, cái gì? Theo thế gian ta tìm tình yêu, theo thế gian ta tìm tiền bạc, theo thế gian á ta tìm của cải vật chất, theo thế gian ta tìm danh vọng. Thôi chứ như đó tìm gì bây giờ, đúng không? Mình theo ta là cái gì? Của cải tiền bạc danh vọng tình cảm thôi, đúng không? Ta theo thế gian để ta đi tìm, chứ theo để làm gì? Theo phải tìm cái gì đó, phải không? Tìm niềm vui nè, tìm tình yêu nè, tìm tiền bạc nè, tìm là của cải tài sản nè, rồi là tìm công danh phú quý nè, ta mới theo. Chứ bây giờ người này rủ người kia đi, hoặc là mình tự nguyện đi, vậy thì tìm cái gì? Phải tìm thứ nhất là tìm có niềm vui trong cuộc đời, thứ hai nó tìm tình yêu tình cảm, ta yêu mình yêu người, thứ ba đó là tìm của cải vật chất ở thế gian này, thứ tư nữa là tìm danh vọng, tức là tìm chức tìm quyền, vân vân, ta mới đi chứ. Như không ta đi làm gì? Đó là ta đi tìm để mưu cầu hạnh phúc thế gian này, đúng quý vị. Chứ có bao giờ ai đi theo mà không có làm gì đâu? Ít ra cũng phải có cái gì đó, ít ra cũng có niềm vui, ta thấy vui lắm đi, vân vân. Ít ra là gì? Tình yêu hồi nãy đó, ta nói là tình yêu bỏ cha bỏ mẹ băng băng giữa lối vườn khuya một mình á, Nguyễn Du nói ở Chị Kiều á. Như vậy á thì tìm tình yêu, rồi đó là tìm tiền bạc, rồi á là tìm tài sản, rồi á tìm danh vọng, tức là có chức có quyền, theo ta đi, ta nâng đỡ mình lên, chứ không thôi ai nâng đỡ lên, đúng không? Lang thang có mình nè, nghèo chết luôn, đoàn làm phim đi vậy, theo đoàn làm phim, theo đoàn phim từ từ nâng đỡ lên, nâng đỡ lên, nâng đỡ lên, trở thành diễn viên điện ảnh chính. Quý vị đổi lại thì là làm thành diễn viên á thì chính, nhưng mà trở thành vợ phụ của ổng. Ông đạo diễn á, ổng đưa lên á, mình á làm diễn viên chính, nhưng mà đổi lại á thì mình là trở thành vợ phụ của ổng, phải không? Chứ không được vợ chính. À, làm vợ phụ mà được diễn viên chính, diễn viên thấy không? Chứ còn đỡ hơn á là không làm được cái gì, đau lòng ta đánh đổi mà. Trong cuộc sống ta đi tìm, ta đánh đổi nhiều người á, ta đánh đổi vậy, nhớ cái gì? Do đó mà ở trong cái thế gian này, ta thấy đó là sự an vui, sự hạnh phúc khi ta theo, ta núp bóng, mà nhập khi ta nói gửi thân núp bóng cội tùng rồi đó. Quý vị cội nào chắc chắc á, nhưng trên thế gian này có cội nào chắc không? Quý vị thấy không? Nhầm khi á có cô gì thân thôi đó, thấy không? Gã sang Hàn Quốc sống cuộc đời rất là vui, hiếm hoi lắm nha. Người Hàn mà yêu thật sự người Việt, mà người Việt mình yêu thật sự người Hàn rất là hiếm hoi lắm đó quý vị. Nhưng mà thấy nó còn hoài không, hay nó là mấy bữa thôi cái ta bị accident, ta bị tai nạn, phải không? Rồi đó ông ra đi biền biệt phương trời luôn, để lại một mình chướng gấm màn đó mà con thỏ mùi hương quen thuộc, nhưng cuộc đời này anh vĩnh viễn mất anh. Quý vị thấy á là mình đi theo ta đó, và cuối cùng á có đạt được cái mà mình mong muốn không, tìm niềm an vui hạnh phúc. Nhưng tựa lưng được bao lâu đâu, cuộc đời nó là vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai cũng. Quý vị thấy không, cuộc sống vô thường, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già chỗ khổ việc như chỗ đó, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi phạm khi đi lúc về. Nên mình đi theo ai, dựa dẫm vào ai, hay dựa dẫm vào cái gì thì cái đó nó cũng sẽ mất đi. Đức Phật dạy là chỗ đó không phải là chỗ nương tựa của mình đâu. Chỗ nương tựa chân thật không phải là cái chỗ đó. Cái chỗ nương tựa chân thật không phải là chỗ đó. Nên dục tổ quê năng viết một kinh Pháp Bảo Đàn. Ngài nói là lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Chứ đừng bao giờ nương tựa vào bất kỳ một cái gì ở phía bên ngoài tâm của mình. Nếu chúng ta nương tựa một cái bên ngoài tâm mà mình gửi hoàn toàn những hy vọng vào đó thì cuối cùng thất vọng mà thôi. Tại sao? Tại cuộc đời nó thành trụ vậy thôi, sanh lão bệnh tử nó sẽ cuốn lên đặt cho đôi vai hết người này đến đôi vai người kia, nhân loại không chừa một ai cả, tiền bạc không ở mãi với mình, người yêu không ở mãi với mình, niềm vui cũng không bao giờ tồn tại mãi với mình. Quý vị thấy á, là hồi thời Đức Phật á, khi mà Đức Phật đến cái khu làng đó, Thì Vua Làng đó có nhà ông Dưỡng Giả rất là giàu có con trai duy nhất. Mà ông Dưỡng Giả đó đi đêm á là mướn cho chừng 20 cô gái hát hay đờn giỏi múa hay về đã phục vụ cho cái gia đình đó, đờn ca múa hát. Thì cái chàng thanh niên là chàng trai lớn lên bây giờ cũng vui say trong cảnh đó. Nhưng ban đêm á, mấy bữa trước á thì cũng vui say nhậu xỉn là tới sáng luôn mà không thức dậy, mà sau bữa đó 3 giờ sáng à, ổng giật mình thức dậy, ổng nghe cái mùi mà mấy cô á nhậu rượu xỉn mà mửa ra nó đầy vậy chứ. Ban đêm á thì mặc đồ đẹp lắm, ta son phấn đẹp chứ lắm à, son á là ta son á của Hàn Quốc không à, còn á kem là thì kem của Nhật Bản thấy không, đẹp lắm. Nhưng mà tới dắt phi cánh trăng ngoài nó dàn gạt nó lội vô đấy, mấy cô nằm la liệt mà mửa không lên mình, người này mửa kia mùi nó hôi nồng nặc lên, còn son phấn mồ hôi nó chảy ra, con mắt á thì dễ mắt xanh hơn, bây giờ trăng nó chảy ra mắt nó viền toàn là đen vui nha. Còn cái môi của mình á đó, do ăn mùi gà rồi hay sao nó dính tùm lum lem luốc ra trên trên cái mặt đó, nó chóc cái lớp kem bên ngoài không còn, ở trong còn là mụn như tàn nhang tắt lên mà bây giờ tắt càng dày nó càng giấu mụn như tàn nhang phía bên trong á, nếp nhăn mà biết bên trong, chân chim mà biết bên trong á đó, nó tắt lên đó có gì. Còn cái cổ thở lên cái mùi đó ăn mọc rửa miệng, tại vì ăn nhậu xỉn luôn không rửa miệng, bắt đầu thở ra cái mọc mình đã ra cái mùi cái gì nghe ngửi cái mùi đó là gọi là gặp tùi gà hết muốn ăn rồi, tại vì ăn tùi gà mà xé xé quăng tùm lum hết trơn á, ông thích vậy cái chàng thanh niên này gọi là gia phá. Khi em thấy cảnh tượng đó trong lòng mang mát nỗi buồn gì đó, ông thấy đời thật thật giả giả hư hư thật thật. Mới hồi tối thôi những mỹ nữ ra múa những bài hát đang xin nhảy quá trời luôn, người nhậu chúc tụng nhau, người nào xin mi là lộng lẫy mà nằm đạp đó, băng đi bánh trăng bàn bạc ba giờ kia chiếu vào mùi đủ rồi đó, là thịt hôi thối nồng nặc bay lên khắp chốn cái phòng chứ không buồn. Tự nhiên cái chân cũng bước ra khỏi nhà đi, không biết đi đâu, buồn không biết đi đâu, không đi hoài 3 giờ sáng không đi, không đi hoài đúng 6 giờ ông mới gặp một cái người cầm cái bình bát hào quang chiếu ngoài vào trong rộng lớn, đi trong từng bước thảnh thơi an lạc, mà trong lòng ông lúc này nó thắt chặt cái nỗi buồn gì ông không biết, ông có căn tu đến đi ông gặp mới gặp quý vị đó, ông mới hỏi ngài, ngài là ai nhưng ngài đi từng bước trên an lạc, ngài là ai mà sao ngài đẹp vậy, ngài là ai ngài phóng tu hợp á, có phải ngài là chư thần không, thì vậy đó mới lắc đầu nó không phải, có phải là ngài là trên trời là chư thiên không, thì đó không phải, vì ngài là ai thì đó nói là ta là thái tử sĩ đặt ta thành ca thì là vệ con yêu thịnh vạn và hậu mai. Ta nhìn thấy cuộc đời này nó giả, thấy người ta sanh già bệnh chết đau khổ cái sống trầm luân của nhân sanh, nên ta ra đi ta tầm đạo màu trong lúc 19 tuổi và giờ ta đắc được quả đại giác Như Lai Phật, ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta có thể biết được đó là cuộc đời này tại sao chúng sanh phải đau khổ và con đường nào để tận diệt đau khổ. Khi tận diệt đau khổ thì chứng đắc được Niết Bàn, ta đã chứng đắc được Niết Bàn hữu dư, nên tâm ta không còn chút nào đau khổ cả. Ta có trí tuệ biết cả tất cả trên trời dưới đất, tất cả các cõi sống vô hình hữu hình ta biết hết. Con đường nào chúng sanh đi, ý niệm nào chúng sanh nghĩ và cách thức nào chúng sanh chuyển qua tất cả khổ đau ở trong thế gian đi đến chỗ bất sanh bất diệt này. Nghe qua trong suốt quyền xuống sinh con được xuất gia, trở thành là đệ tử của ngài, học giáo pháp của ngài để con tu tập. Cái cuộc đời này con thấy nó giả sao? Đức Phật dạy thiện ai tùy theo tự nhiên lụng đầu tóc chúng con y đắp lên trở thành vị tùy theo. Bắt đầu ta đồn nha, để trong dân chúng cái chuyện gì cái đồn nhanh dễ sợ, tại vì nhà của nhà giàu nhất ở trước đó. Nên đồn á là đại công tử của gia đình á, dòng họ đó sáng sớm gặp Đức Phật xuất gia đi tu luôn, mà nhà ta có một cây trái một mà duy nhất thằng trai duy nhất không tới thứ hai đó, cái gì mà là quá trời tài sản sự nghiệp luôn. Mới đầu đồn trời ơi, bắt đầu mới bắt cá rồi đi chợ nha, đồn nha, đồn đi thế này, mới chưa được 8 giờ đồn tới gia đình Còn tới gia đình của cha mẹ anh cha sát, cha mẹ anh cha sát nghe cái một xỉu lên xỉu xuống đi tìm con. Hai vợ chồng, ông chồng thì kè bà vợ đi kiếp con, trời ơi con ơi cha sát con ở đâu, con đi tôi bỏ cha bỏ mẹ, khóc dài dài trên đường chạy dài dài trên đi về chỗ Đức Phật. Vừa gặp Đức Phật mà ông gặp chưa gặp cha sát, gặp Đức Phật, gặp Đức Phật vậy mới hỏi thấy có con còn ở đây không. Nó Đức Phật nó dạy rằng là con của con đã giác ngộ đạo màu để xuất gia tu tập rồi đó. Đức Phật cũng tiếp cho hai vợ chồng bài pháp, vừa nghe xong bài pháp Đức Phật tiếp hai chồng quỳ xuống xin cho con được làm cư sĩ ở tại gia U Bà Tắc Vũ Bà Di. Thì lúc đó Đức Phật mới thọ tam quy ngũ giới cho hai vợ chồng, và hai chồng quay về cho phép ông con đi xuất gia luôn. Quỳ thấy không đó bà gì, ngài gia tá không bao lâu sau ngài đắc được quả A La Hán. À, và ngày độ và hai vợ chồng này cũng đắc quả thánh trong dòng tứ thánh, sơ quả nhị quả tam quả, đắc quả thánh ở trong kiếp này. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là ở trong thế gian này nếu người nào mà ta tỉnh thức theo Phật, ra ta theo Phật thì lúc đó trong tâm thức người ta thay đổi, trong tâm thức thay đổi. Và ta theo Phật á, ta biết được Đức Phật dạy gì, và ta đi ta sẽ tránh né những cái nguyên nhân để mà trong tương lai chúng ta bị đọa lạc, trong tương lai đau khổ, và nguyên nhân tại sao hiện tại đau khổ. Có hai phần, có hai phần nha. Một phần á là tại sao hiện tại là đau khổ, một phần là tại sao tương lai là đau khổ. À, như vậy chúng ta nói tương lai trước đi. Phần tại sao tương lai đau khổ, đau khổ là ta đọa lạc vào trong những cảnh giới, đó gọi là cảnh giới đau khổ. Mà tại sao gọi là cảnh giới đau khổ? Tại chúng ta làm mà ta không biết, gieo nghiệp nhân, từ nghiệp nhân nó mới bị nghiệp quả, từ nghiệp quả đó ta mới bị đọa lạc trong những cảnh giới. Đó đó là luật nhân quả, luật nhân quả tạo thành cái sức mạnh nó dẫn ta đi muôn trùng những cái việc mà ta làm đó, thì những cái sức mạnh đó ta gọi là cặp ma, là nghiệp, mà là nghiệp lực. Lực là sức mạnh của nghiệp, nó lôi mình đi, nó bắt mình làm gì đó ghê gớm lắm. Chuyện phải chuyện đơn giản không, nghiệp là con người nó bắt mình ăn bằng mắt, mình ngủ trang điểm, sở thích này sở thích nọ, bắt mình lôi mình mà mình phải cuốn cuồng theo nó, mà mình tính đâu hết là mình vui ai nhà đâu, mình bị nó quay như là quay cái trong trống, nó nắm đầu nó quay kiểu này là nghiệp nó nắm mình nó quay. Những kiếp trước mình gieo duyên ở trong cuộc sống, những kiếp trước nó tạo thành cái dòng nghiệp của nhân quả, tới đây ta phải trả quả liên tục và nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Do đó người mê loài là cái nghiệp ở trong kiếp trước, là những cái thói quen trong kiếp trước, hoặc giả là ta đã từng khinh chê gì người đánh bài đó, nó tạo thành những nghiệp phải trả quả báo đó đó, chứ không phải đi chơi. Bây giờ mình thấy người ta nè đẹp trai cứ vợ xấu quá, bắt đầu mình chê trời đẹp trai thì cứ vợ xấu quá, ai nhà đâu qua kiếp sau cứ vợ một sống hơn. Quả báo chứ không có gì á. Ở bên Đức này chứ đâu có xa. Kỳ rồi tôi dám Đức thì đứa con gái 20-21 tuổi đó, nó cưới chồng người da đen. Thì bà mẹ thì chết chồng rồi, nuôi hai đứa con lớn lên là con trai nhỏ con gái. Gái nó mới quen với cái anh da đen học chung nhỏ tới lớn, bây giờ nó cưới anh da đen. Trời ơi, về của chữ nát, da trắng biết như không cưới, cưới da đen gì đâu, mình thấy cái mặt nó u ám, bận đêm nhìn thấy hai mắt dầm răng không. Bắt đầu á, trời da đen mình không có phước. Thầy nói á, bắt đầu chửi cái, là đi á, là cho học á, thạc sĩ, tiến sĩ, học dữ lắm, đi lựa, lựa vậy đó. Thầy nói chửi gái nó hát hết vậy. À, có gì mà anh gái thì nói là giờ con yêu cái anh này nào giờ đó lo lắng cho con. Bây giờ cũng thương, con lấy ảnh, để ảnh á, là chăm sóc cho con có đâu má, giờ má cản con, má cũng đâu có cho con suốt đời đâu, nên là anh này chăm sóc con suốt đời, má đâu chăm sóc được cho con đâu, má đừng cản con thương ảnh, con sống ảnh mới thấy an vui hạnh phúc chứ, giờ má bắt con lấy chồng Hàn Quốc đi con đâu có lấy được, phải không? Bây giờ con Somali con cũng lấy là không sao chứ, nhưng miễn sao con thương yêu ảnh, chăm sóc cho con thấy cuộc sống con an lạc, nên con lấy ảnh thương má cũng thông cảm cho con. Và tức quá trời, con gái con thì cũng tức dễ trọng giáo nghiệp gì nó không nghe gì chứ nhá. À, đẹp trai như yêu phúc không lấy mà lấy như là cho xong dông rồi không, phải không? Đó vậy nên nó khổ dữ lắm. À, bắt đầu chưa đầy 2 năm sau nữa cô mới có chồng. Có chồng xong rồi là thầy qua đó, phải có cổ quỳ xuống: Nam mô Di Phật, xin thầy con sám hối. Nó ý cái gì đâu mà sám hối với thầy. Bây giờ thì con chửi gái con nát, chứ giờ con lấy chồng mấy ông gia đen đen còn hơn vậy con. Mà để con á học thạc sĩ, master, nó ăn học đàng hoàng, nó làm đương phản cả chục ngàn đô. Còn ông này thất nghiệp, ông chốt lịch, ông thất nghiệp mà ông còn nhậu, nhậu còn quậy nữa, mà lại còn mê bài trong casino nữa. Bây giờ con đưa tiền chồng không, đứa ông không đánh con. Bây giờ á con khổ lắm thật. Mà vì con bỏ ông bỏ không được, sao không thấy ông bỏ học được, sao thương, sao thấy đen thui thương, ai biết đâu chuyện của con thì ơi. Ừ, nói người ta đi đó, thấy chưa, gái lên mà thương ai thì cả đó, chỉ có làm sao cũng ăn học đàng hoàng, thương thiệt tình mà ăn học đàng hoàng, chứ tội nó có cái da nó đen thôi chứ răng nó cũng trắng mà, phải không, có làm sao đâu, điện sao nó thương đàng hoàng, nó có nghề ngỗng đàng hoàng, nó có đạo đức được rồi, rồi đi lựa sao cho da trắng, không lựa da trắng về gặp ông mà mê casino hay là có vợ bé hay nhậu quậy, lúc đó trắng cũng như không, lúc đó nó cầu da đen à, cho chuẩn bị à, vâng vâng, do đó ghét của nào quý thấy trời cao đúng của nó quả báo chưa, nên mai mốt ai làm gì mình mô phai rồi xong đừng có nói gì. Tự chỉ trích ta mình dính à, nhân quả đó có gì phải không, dính liền không nói gì trên á, nên á ta cười mà găng rồi sĩ rồi hỏi gì đó mình đừng chê, mai mốt mình không còn chi á, hoặc là cái sao sanh ra nó không sĩ một cây đâu mà nó sĩ cả chùm đó là quả báo thôi. Trên bước đường thanh tử luân hồi nếu biết được như vậy á là đi theo Phật, mình mới biết được á là tương lai. À, một người tại sao lại bị đỏ là tại vì hiện tại này chúng ta gieo nè những nghiệp ác, mà những nghiệp ác đọa vào trong những cảnh giới khổ đau khi chết rồi không bao giờ hết, đứng bờ dài chết rồi đọa vào trong những cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh A-tu-la cõi trời của người. Cái gì dẫn mình đi đọa? Nghiệp lực. Và nghiệp lực là cái gì? Là cái dòng nhân quả mà chúng ta gieo, tức là nghiệp nhân chúng ta gieo trong hiện tại. Gieo cái ác là cái đau khổ chúng sanh sẽ dẫn nghiệp lực trở thành nghiệp lực, mà nghiệp lực màu đen là nghiệp đen đó, nó dẫn ta đi đọa lạc cảnh giới rất là sâu ở trong cảnh giới thấp. Còn nếu mà chúng ta gieo những điều lành thiện, chúng ta làm những điều lành thiện thì nó nâng cái hệ thống tư tưởng mình lên, nó sẽ dẫn cái nghiệp, nó dẫn đi cảnh giới lành an vui mà nó sinh ra ở trong chúng ta. Do đó mình theo Phật biết trước là mình sẽ bị đọa cảnh giới này hay đọa cảnh giới kia. Nên Đức Phật dạy rằng trong tiền đi lực tạng, Đức Phật dạy người nào quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo không đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Trong kinh dạy mà không đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Quy Tam Bảo không có phải là chúng ta quỳ để chúng ta quy, gọi là quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo có hai phần: một phần tánh, một phần tướng, một phần sự, một phần lý. Sự là có thầy tế độ, mình quy thọ tam quy ngũ giới là sự. Nhưng trong lòng mình phát tâm, mình tu tập, mình trở về nương tựa với Tam Bảo bằng pháp tăng mà ta tu hành, thì cái đó mới là cái chính. Tâm mình được chuyển hóa, quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về đâu? Và trở về đâu? Mình nào giờ lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, trở về đi con đường giác ngộ, trở về cảnh giới của Niết Bàn. Trở về là gì đó? Mình quay lại bình tĩnh lại, giúp mình lại bình tĩnh lại, thấy đời là giả là chỗ đó, nên bình tĩnh lại, giật mình nghe câu kinh kính nể chấp tay đó, mình giật mình quay đầu hướng thiện mình, trong nhà Phật gọi là hồi đầu thiện hạnh, quay lại là bờ. Vì thấy không, quay gì đâu à, quay về con đường tu tập đó. Là quay về theo Phật đó. Là quy y, tức là quay về theo Phật. Thôi nào dần theo cái gì, mình chẳng biết theo cái gì, theo danh, theo lợi, theo tình, ăn uống ngủ nghỉ mà thôi. Hết một đời đó rồi, chỉ có liếm tiếc sầu bi mà thôi, chứ không có đem theo được cái gì hết. Nhà cao cửa rộng đem theo được không? Vợ đẹp con ngoan, chồng điển trai đem được không? Hột sòn, đài á, dây chuyền đem theo được không? Hay là chết đi liễm lột lại không còn món?
chết đi biển lột sạch nhất.
Cái lúc áo lắc là tại vì ta quan niệm thôi chứ lắc lại làm gì, nó lột vàng thôi chứ nó áo đâu cần đâu, tại vì lắc theo cái chương trình tập quán thôi, chứ nó chú trọng vàng cho đỏ tay đi đầu này đầu kia khoe thì dữ lắm. Nên bữa trước á có cô một tới con gái Việt Kiều đóng đúc bên Mỹ là tặng với nhãn hạt sòn đi đâu cái tay liền tình cái lại xuất tay của tôi cái kỳ vậy, là gái mới tặng nhãn hạt sòn để đó đi đầu đeo cái tay nè, cho đeo món này nè, đầu đi đâu làm kiểu này nè, nó liệt xuống nhảy một sòn nó vô nó liệt tay xuống đây nè, đi đập nó la sát tay kỳ ta à, kỳ đi con mới tặng mày ơi. Tại là em mượn đồ của dâu mà cũng đi khoe tùm lum, không nghe gái con tặng đồ của con mà mượn của dâu. Tại là mày thấy trong tương lai chết do nó lộ mượn đồ của dâu chết đi trả lại nó. Đâu có phải chỉ hổm dâu út nó ghìm hổm gài, gọi là nghĩa hổm gài rồi đó. Chỉ cần á đứng thở làm tin tùng 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 cắt của nó chứ gì đâu của mình, không mượn của dâu bị phe tùm lum ở đây mới muốn lấy lại giờ mới đầu tự ngồi thầy phân tích cái ngồi của thấm sao á cái tay nó trở lên bình thường chứ không phải là việc tay thấm đi là khoe kiểu này xong đó, giờ tay là bình thường để đeo chơi cho vui thôi, trang sức chơi cho vui thôi, phải không? Nó đâu là cái gì đâu, để cho người ta nghĩ cho cùng coi mình á, nếu á mà mình còn sống á mình bị mất đồ hoặc giả là mình bán đi hoặc giả nó hư thì nó bỏ mình nó ra đi, mai mốt nếu nó còn nguyên y như hộp sòn đó mình chết đi á thì mình lại bỏ nó. Nói chung phải chia tay nhau, mà mình chia tay gì? Chia tay người thân, chia tay tài sản, chia tay danh vọng quyền ước, chia tay cả tâm thân này, bỏ nó lại mình theo nghiệp mà mình ra đi, bỏ lại trong hồn trong vũ cốt, phải gì? Bắt đầu ngồi tư duy quán chiếu nè, vậy thì ngồi tư duy quán chiếu, quán hồn tức là hết tham tức là hết tham, nhưng mà vẫn làm có của chứ không phải hết tham mà bỏ của, tại chúng ta sống sống là phải làm là phải ăn, nhưng mà không còn tham nữa nên không còn tham, không còn khổ với cái tham, chứ thực ra nhầm khi mình khổ cái tham lắm đó. Giờ thức sáng thức đêm cài vừa giữ cài đi rồi bán sức khỏe để lấy tiền, tới về già lấy tiền mua sức khỏe không đủ, nên mình vừa làm thoải mái cho nó đi, sắp xếp công việc đâu làm thoải mái đi, không khổ đau với nó nữa. Bắt đầu là ta biết được ở trong tương lai của mình là do hiện tại mình làm, nên ta thủ. Cái người bình thường á theo đời không theo Phật các ta không có thủ, thủ vàng như hồi xưa á, vàng ô mình bắt đầu thủ một khoản mua khoản gì biết chữ khoản không, khoản là chỉ hai chỉ đó, khoản đó thấy vô khoản hai khoản. Ở Long An bữa trước bạn cô kêu là xỉu mấy lần nó vội mất cái khoản vàng đó, mất cái thủ vàng. Con nó số đề thua quá trời, về nó má cho con mượn vàng, con trả nợ má, vàng đâu mượn hết trơn rồi, cá ba bay hết rồi, còn đâu, con thấy má còn ngủ nha, không còn hết rồi, con thấy má giấu má trường, má nói nó không còn, tối nay con đào lấy nha, má đừng la nha, má là đào lấy đi, nói gì mà lo dữ lắm cái gì, tới tối đó con nhậu xỉn về, bắt đầu nó nghỉ, mới mỗi lần á nó nằm xuống cả chục phút nó mới ngáy, mà vừa nằm xuống vừa nó ngáy o ngủ liền tại chỗ, bỏ lấy đèn pin nha, mắt già sờ sờ nó rừng đào cũng giờ nó mới đầu đem gần sau giường đào lỗ giấu chỗ khác, vậy mà ba bữa sau đi ra thăm mất đi mũ vàng thằng con á, nó đâu biết nó giấu mũ vàng chỗ nào, nó nói là tối nay nó lấy mà mới giờ chỗ gì cho nó giả bộ ngủ cái khò nó mới nằm xuống sau ngủ, và tới đèn pin ra nó sao cũng theo đâu lấy vàng đâu biết có dấu chỗ nào không, lấy tiêu uống vàng, trời ơi xỉu lên xỉu xuống lên máu, mà và cái thuốc ngậm mà Adalat Captorin uống vô cả đống mà cũng không xuống nổi luôn, mà mất uống vàng khổ gì đó.
bắt động cái lên nó thầy thầy không cứu máy con sắp máy con chết con máu bây giờ nó trào lên hoài hỏi nguyên nhân sao máu trào lên hoài uống không xuống mất cũng vàng giờ uống xuống lên lên đây đây và cái này chỉ có hơi hút phật mới rưới nổi xuống thôi a la lát các tô đi đủ không nổi cái này xuống máu đâu đó có gì tới tới nhất cái bệnh tới nhất tới nó nặng như lắm mình á không biết họ gì không họ mà chết chết đi rồi cái trên là nổi họ thì họ tiếp đó sống á thì á là mang họ tan còn chết đi mình họ tiếp rồi để làm giàu dễ sợ gặp mặt thôi lúc này là không được trời ơi mười mấy 20 cái nhà trọ cái 2 triệu 20 cái 40 triệu là không được gì chứ thầy ơi có ăn vậy tại vì sợ mình chứ gọi cũng chùa không chùa thầy nghĩ không có cách đâu đừng than phải không đừng đổi họ họ gì để yên họ đó đừng để họ than phải không rồi chết đi á cái đầu mình đổi thành họ tiếc nghe tiếc người ta tiếc nhân quý tiếc nhân sang rồi mình à còn mình tiếc thị của rồi đó tiếc của thành tiếc của thành ma bởi vì chết đi á tiếc của thành ma tối ngày giữ của không vậy đó lên anh cô ơi bây giờ nghĩ cho kỹ nha cô sống hoài được không là ai sống hoài được phải sống cũng chết vậy chết vàng để cho ai vàng để lại cho con cái vậy để lại cho con cái khi mình chết vậy khi mình sống mình để lại cho nó trước cho nó khỏe nó lấy nó xài mình khỏi xài chứ sao không để lại cho nó mà còn nó xài cái gì thì kể nó tại trong tay nó xài gì kể nó hơi đau buồn hơi đau giận giao trước khỏi giao sau đúng không biết đâu á mình chôn với nó rồi mà chưa giao kịp cho con nữa mình chết là sao. Trong kinh có cái đoạn nha, cái nhà của cái anh này có con chó, nó ăn ngủ vậy không biết mưa gió thì biết nó ăn cái cột con chích cửa nhà đó hàng ba nó nằm đó mưa gió cỡ nào nằm cũng cầm cặp cũng nằm đó đuổi quạ vô đánh vô hả. Thì bữa đó con tổ đi ngang thất thực đi ngang để ông mời tổ vô, tổ có thành thân dịu dụng dỗ coi con chó con diêm nghiệp gì con đánh nó con cột xích vô nhà đứt dây xích rồi con ra nó nằm góc cột đó. Cái ông á trời con chó là ba của ông đó cái trời ta ba con sao mà thành chó hồi trước con thấy ông cũng đi chùa mà đâu đi chùa nhưng mà hết tu à do đó ông có để cái hũ vàng mà ông nhớ ông hồi ba ông chết ông không có nhà phải không ông đi làm ăn xa phải không nên ông đợi cho ông về thì con giao hũ vàng lại ông mới chết được nhưng mà ông chưa về nữa thì ông đã chết rồi mà ông giấu cái hũ vàng ở dưới cái gốc cây cột đó đó nên ông chết đi cái ông đổi thành họ tiếp nên thành chó giữ của đó giữ đó hoài đó có gì mà nó biết tại sao nó lại giữ cái của chỗ đó nó nằm chỗ đó nó giữ bằng được hũ vàng đó ai đi tới nhà là tổng kêu à cất giấu đâu có gì để ý rồi à, mình dịch ra không con chó Hàn Quốc con chó Mỹ con chó Anh con chó Pháp con chó nó nói tiếng giống nhau nó sủa giống nhau mũi yếu nó sủa con nào cũng cất giấu cất giấu con nào không cất giấu của ai không mà kêu người ta lại tới nhà đầu cất rồi giấu cất có nhiều đó sủa nhiều đó mình để ý nha nên á là chó hỏi trong chuyện dịch chó Mỹ chó Tàu chó Anh chó gì nghe sủa giống nhau chó nào cũng giống nhau chứ vì sao đó là sủa mình biết nó liền lợi nhà nó sợ mình không chọn đổ nó cái tâm nó không giữ của nó gì chết thành chó. Cái ông này nó không tin ba con đó hiền lành lắm sao thành chó được ông hiền gì như cái nghiệp tiếp của ông nó mạnh quá nó sẽ tái thành chó trước còn ông anh hiền ở lành ông làm gì đó nó quả báo sao đâu phải quả báo được đâu cái nào mạnh chỗ trước mà rồi chừng nào hết cái quả báo nó qua cái quả báo khác cái cuốn liên trong sanh tử liên hồi vậy đó ông tin ông tạo với ông cọc lên quả nhiên tạo lên cọc nguyên phủ vàng mới lại ông cọc đó cái gì cũng nồng nuôi chó tôi cũng kinh rồi tôi nghe à, dần dần sao chó chết đi gì em thấy không rồi thấy tiếc chưa à tiếc vàng tiếc bạc à, tiếc của nên ta thủ ta khôn ta thủ chết ta thủ vàng thủ bạc mà ta thủ xuống mình đem theo mình đem theo xuống sanh cảnh giới nào nhờ gì nhờ công đức tu hành ta thủ phước ta đem theo thủ vàng con dấu lấy thủ phước ta mới đem theo do đó mình vẫn để vàng vẫn để tiền đủ sống thôi chia hết cho con cái mình vẫn để sống rồi đó mình rình mình làm việc nhân đức đó rình mình cũng dường vũ khí để có phước mình gửi vô ngân hàng Tây Phương à, gửi ngân hàng Tây Tinh á mới bốt ngân hàng nó bể sao phải không, gửi ngân hàng Tây Phương để chắc ăn hơn. Đi đâu á, ai có duyên mình cho vậy thôi, ai nghèo khổ mình cho ăn, của người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào. Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muốn thở, đi vô hình đừng ngỡ lầm không. Con ơi nơi chúng trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nơi đã là lao là lý, mau trở về quyền thủy thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu. Chị trai mà niệm Phật qua cầu tử sanh, đời là khổ lánh quanh cõi trường, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiên đò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ, một kiếp nghiệp quá nhồi kinh kiếp chiều năm. Ngày qua tháng lại âm thầm bỏ đi tất cả, ta thầm quyền không trống trong thế, mong chi nữa cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật, mà ôi thôi hơn vàng. Hồi trước mà ngủ nha, bắt đầu á, mình á, sáng mấy giờ tụng kinh, trưa mấy giờ niệm Phật, tối mấy giờ ngồi thiền, bắt đầu làm chích ra. Của chết bắt tắt kỳ lưỡi của châu, nó chọn câu dẫn lên đứt, chỉ trên đèn sao? Không ai biết, này bị hoài nha. Ai mà lên máu bệnh tim nha, bị chọt câu hai câu, một là đứt bóng từ bi giữa trình hoài đó. Đang sẵn 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 nghe cái phức, rồi xong, phải không, lên đường, sang tay, nhưng mà sao lên tay Phương nổi giận nóng trong tâm đó, ra lên nổi, phải không? Do đó, mà mình phải thủ trước, lỡ mình có cái duyên nghiệp gì trong kiếp xưa, mình đi giữa trình hay biết, ai mà biết được ngày mai. Ngày nay thấy đó, ngày mai nó vô thường sao? Nó trần gian á là chúng đoạn trần gian chúng quan ương đó, ta bà cuộc đời chúng trầm kha, cuộc đời chúng tu ba nhã nhồn đó, biết như vậy ta ngồi tĩnh lặng niệm Di Đà qua chặng đau, niệm đi thoát khỏi tình trường, niệm đi ta lấy tình thương ôm vào, quy y Phật pháp một màu, trì trai mà niệm Phật mà yêu cao. Ở thế gian này có gì tồn tại đâu mà mình quý đạo lâu bền, nam Phật đến mới hay, tà bỏ ngã về tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe thông, bắt đầu về mình thủ nha. Mình tìm chia ra làm bốn phần, Đức Phật dạy kinh này chứ phải quý thầy nói không. Thứ nhất á, phải đầu tư. Thứ hai, lo lắng cho cha mẹ. Thứ ba, đóng thế cho nhà nước. Thứ tư, cúng dường vũ thí. Bốn phần không phải là mình chia đều, mà có từng phần, có thể tùy nhà mà chia ít chia nhiều, nhưng phải có bốn phần đó. Có nhiều người mình sống mà không có tiền cũng dường bố thí, nên ta bỏ cho máu heo á, cứ đi đâu tiền lẻ thì gì bỏ vô lâu lâu lấy ra cũng dường bố thí, gửi về Việt Nam đâu cũng được, hay làm việc ân việc nghĩa an của người già cả ốm đau, giúp người bệnh tật nghèo khó, xây cầu đắp lộ bồi thường để đó đâu gì làm việc trời Phật ban cho mảnh công chẳng lọt chết sao lo sai lầm, là nó làm đi. Rồi vừa chết xuống cái thấy phước nó bao bọc, chĩa ba di như chĩa vô đâu có nổi, chĩa vô được phước không sao chĩa, phải không? Chứ còn bằng không nó chĩa cái dính từ bên đây như thấy gì trở dầu cái rồi à, nó còn đâu nữa. Trong chuyện Dương Điện Tranh á, có nghe cái đoạn không? Không, này ông chết xuống dưới, ông nội với bà đợi cho tới xử. À như vậy á, ông thấy ở trên gọt sen ở trên mười phương chư Phật thì đạo tác phóng màu quang, rồi xem rước cái cô kia xuống, chắp tay mò niệm Phật, bay lên còn xem bay nhìn thấy thấy mát. Cái hồi thấy ở trên bầu trời nhạc càng thác bà ha, rồi là hoa trời mạn đà la rải ra rải xuống đưa mình lên bầu trời đó, thấy cái cô kia là mấy quỷ sứ cầm chĩa ba chĩa ngang không, thảy bắt thảy vô một trong mấy họ. Thưa cai ngục, tôi ngồi đây tôi đợi hoài mà không biết tôi ai biết vậy à, ông qua cai ngục là tôi biết, bây giờ ông tên gì, địa chỉ đâu, ông nói tên nói họ, ông lật cái sổ ra đó, có sổ bộ ghi chép á, một sổ á thì cái bìa đen thui à, sổ á thì cái bìa đỏ đó, thì lật ra cái sổ mà thì bìa mà đen thui á, lật ra là sổ đó là sổ tội, còn sổ cái bìa đỏ này nè là sổ phước, mình làm phước người ta ghi vô. À, như ghi sổ vàng gì đó, mở ra sổ phước, tụi lật ra ra tiền bạc thấy tên nào ra bộ nào giờ không có làm cướp nữa. Ý của làm cướp là gì em không biết. Chạy làm cướp là gì không biết. Nào giờ có đi cho gạo thấp còn ta người nghèo được không? Đang bận quá em, có mấy khách sạn nhà hàng, có nhà đi bận. Hồi nào giờ có đi chùa lại thôi không?
Không, em mất tiếng khách không.
Hồi nào giờ có ăn chay không? Không,
em ăn toàn đùi gà, cái cò,
cái làm gì. Rồi là nào giờ mình có đi giúp đỡ quà giải gì ta không? Để có em toàn nhậu quẩy không em? Hèn chi cái sổ bìa đỏ, sổ phước ông không có một cái phước nào hết trơn. Thôi giờ qua sổ bìa đen coi nó làm sao, để coi có cảnh giới nè. Ông lên cái sổ ra, sổ bìa đen. Vừa nói tên ông ra thôi, uy tín nó tìm một cái một dính cái tên ông tìm. Bắt đầu đi ra mình cái sổ bìa đen mà ông lật, cái ông qua cây ngục mà ông chóng mặt đó là biết rồi đó. Rồi nói nào á là trốn thế nhà nước nè, nào á là chửi cha mắng mẹ nhậu quậy nè, nào á là hồi mấy tuổi buôn bán nè, treo đầu dê bán thịt chó nè, nhát mãn nè, sửa đát nè, tùm lum hết trơn. Được rồi, tội lỗi với ông lật quá. Con đã buổi trời thấy tội vì những chuyện nhỏ nhỏ không xíu thì chứ đọc không lòi mắt luôn mà cho nó đủ chỗ chứ thôi những chuyện lớn quá đâu chỗ nó đâu giết tội đâu mà ông ta bây giờ ra thôi thôi nhưng là đi đọc hoài tôi thấy nghe tôi ớn quá giờ đó tôi đi về đâu ông ta có đi gì đâu đâu ngày mai chỉ ba là nó chỉ giống như ba này chỉ ông vô mà nó xử cái này là tội xuống cái địa ngục tại tội đen cuối không mà không có phước nhầm khi có phước chút xíu ta cho lên cổ trên hỏi gì chứ mấy cái người mà hồi hôm qua đó mà tò sen xuống nước làm sao chị là người này ở ba bà đó cái cô này nè cổ sống cổ quy y đang bảo tu hành của anh trai niệm phật cầu giảng sanh tây phương cực lạc nên con dâu chửi chồng chửi cổ cười không mà cổ cười đi bị xả hết có khó chứ có nhiêu tiền nhiêu bạc cho má trên nè nó không xài chứ nên mình sống rất là đơn giản một hai bộ đồ gì mặc thôi ăn uống là bị chim khen ăn còn ăn chay còn không sắc xanh hại vật nên không có con nào theo báo quán trả thù gì trên á nên chết đi tò sen xuống nước ha, lên thấy ông được phóng hào quang ha còn hỏi cô kia sao mà ngặt trời xuống nước kiểu gì lên cô kia đó tại vì sống trên thế gian ta ăn gì nữa làm ta làm phước không hà tiền tao mới tu tập đồ nhưng mà tập phước chỉ lắm tao mới làm hạn gái chứ á nên toàn làm phước không là nên kiếm nước gì hỗ trợ khỏi làm thiện hết trơn á. Rồi còn cái cô kia sao mà chỉa ba chỉa vô trời cô này còn đánh số đề giữ chồng mà không hả à, bởi vì làm gì cũng không làm phước chứ tối ngày là giữ khẩu nghiệp mang à, nặng còn mang tội tùm lum ra chứ có chồng nào quá còn ra ngoài gặp với ông Việt Nam nữa chứ quá trời luôn tội gì đâu vòng ra vòng lên ta à, còn là ăn cặp tiền bạc đồ ta nữa rồi á là lừa lọc tùm lum ra chứ trời tao tội vậy quá trời bị chỉa ba không là gì tôi rồi ba bốn cái nha khách sạn nhà hàng đó bây giờ đã cho tôi về tuần lễ đi tôi về tôi bán chứ tôi làm phước bây giờ thay thấy ông chết ta từng la đi rồi thay nó chết trơn rồi tôi cũng năn nỉ cho tôi về ngày hôm tôi bán tôi làm phước tôi cũng không được nó dòng xuống đây rồi đâu có làm phước gì được nữa đâu không làm trước đây tới xuống đây rồi người ta còn phân xử không làm phước gì nữa mà ông đâu còn nhà cửa đâu mà về bán ở trên tôi ba bốn cái khách sạn cái mấy tôi từng không nói sao vậy. Trời ơi, nó sang tên, ông chết bữa trước, bữa sau nó ra ngoài, nó sang tên thật, nhát ra công chứng, nó ký rồi, còn đâu. Nà, tên lật lại không thấy trên nhà cửa thì bóng trên á, nó thừa kế trên. Vì thân còn vợ thừa kế thứ nhất, con thừa kế thứ hai, cháu nội thừa kế thứ ba, nó thừa hết trơn còn cái nào. Ở dòng về bác có cái nào đâu bán. Bữa trước qua bữa sau nó thừa kế thật nhát, còn miếng nữa. Trời không là gì tôi làm cả đời, không lẽ tôi không có gì chứ sao? Làm dùm ta, ai biểu mà hồi thức làm không tôi, không làm phước không thấy Phật, mà nó theo máu nhậu quậy không? Phải không? Tới giờ là dính nộ rồi còn gì nữa? À, bà la, thôi, muốn tu thôi, hãy đợi hết cái gì đi ngục đi rồi lên theo Phật tu nha, nhớ nha. Đó, mai mốt xuống địa ngục gán mà nhớ niệm Phật nghe, niệm Phật gông xiềng nó mở ra của ba cháu đi tới đâu niệm đâu niệm Phật thì khóa ngục mở ra người ngục thoát lên niệm đâu niệm Phật tại vì cái người đó xuống địa ngục là không có nhớ tới Phật nên không có nhớ tới lành thiện nhớ tới giác ngộ không nhớ tới cái cứu độ chúng sanh còn nhớ tới lành thiện nhớ tới giác ngộ cái độ chúng sanh nhớ tới Phật tự nhiên không có địa ngục. Địa ngục là chỗ tâm ác mà nhớ tới Phật tự nhiên ác nó hết. Con người mình có tâm ác tâm thiện nằm trong đây nè, nếu chúng ta nhớ tới Phật thì tâm thiện nó hiện bày, còn nhớ tới tranh giành tranh đua tranh danh đoạt lợi thì tâm ác nó hiện bày thì đọa cũng nhớ rất là sâu nên ta khuyên mình niệm Phật nhớ tới Phật là chỗ đó để chi ta sống ta nhường nhịn cho nhau chứ không phải hai vợ chồng mà tối ngày cãi lộn không phải không? Là ông nhịn nhau đó, có ngày cãi lộn. Bởi vì hôm đó cô Phật tử nói thành thầy, sao con gặp chồng con ghét quá trời, thầy ghét ta mà làm sao mà lấy ta làm chồng, vì thấy không? À, do đó mình gọi là quan gia trái chủ hơn, nên bắt mình biết tu qua gì thôi, mà cần tháo cái quan kết nó đi, phải không? Mình đó là trở thành Bồ Tát. À, nên ông chồng á, mặt ông chồng thấy ghét mình thương luôn, mình nghĩ ông chồng là chúng sanh nè. Bữa nay Bồ Tát thương cho chúng sanh nè, bữa nay Bồ Tát ra ngoài chợ đó mua cho chúng sanh nãy chuối nè, chúng sanh ăn đi chúng sanh, phải không? Đó. Ông chồng đó đi ra ngoài nha, thấy mày vợ mình mày mập quá, sợ bể bánh xe nên đi ra ngoài mua cho vợ cái máy tập thể dục, phải không? Là bữa nay Bồ Tát mua cho chúng sanh cái máy chúng sanh tập đi chúng sanh, phải không? Đó. Lên á, chồng mà nói lên câu vợ cười rồi vợ nói câu chồng mô Phật rồi xong rồi nhà im dễ sợ, nhịn thì sống yên gió lặng, mà nói không nhà không có một tiếng chửi với nhau, sống sinh ra có thể gian có bao lâu đâu, mai mốt mỗi người mỗi mẹ một phương trời rồi đem theo kỷ niệm chửi lộn, ta thấy đem theo cái kỷ niệm có tình yêu thương trong đó, đó. Phải không? À, do đó mình quá giải cái này đi, ra về nhà đã thề dứt phát không giận không hờn không quán trách,
sống không giận thôi rồi
nhẹ nhàng thanh thản tha thứ khoan dung bộ độ lượng, ai nói gì nói, Nam Mô A Di Đà Phật từ bi hỷ xả. Vui mà xả bỏ, có nhiều xả ra hết nên cái bụng mới xẹp xuống mỏng, mà mình không xả ra bụng càng ngày càng lớn lên. À, nên có nhiều xả ra trơn à, bỏ hết à, thấy không? Bây giờ đó là chúng ta mới
theo Phật, mới nói cái tiếng sao tiếng
đó, mình theo Phật biết được á, là trong tương lai như về đầu đâu, và hiện tại chúng ta theo Phật á thì mình được an ổn. An ổn là gì? Tại vì tâm mình nó xả ra, mà nó xả ra thì nó không có nặng nề, thấy không? Nó xả ra không có nặng nề. Bây giờ quý vị cứ coi cái cọng dây mình căng miết căng miết căng 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 hồi nó dùng, nếu dùng rồi nó đứt, đúng không? Còn bây giờ chúng ta không căng để nó tự nhiên gì đó thì nó không dùng không đứt. Chúng ta giác một cái ví dụ như cái đồng hồ, chúng ta cầm hoài cầm từ sáng chiều nó liệt cái tay, nhưng ta buông ra rồi thì tay mình không bị liệt. Như vậy mình giận ở trong lòng cũng vậy, nó mang tải trong lòng mình, mình buồn cũng vậy, mang tải trong lòng mình. Không ai bắt mình buồn cả, không ai bắt mình giận cả, tự mình buồn tự mình giận. Do đó biết pháp nhà Phật, đi theo Phật rồi dần không buồn không giận, ai kêu mình xả ra. Tại mình buồn á thì tóc mình máu bạc, giận á thì mình chết sớm. Tại giận á là máu nó lên, tim nó đập, nó nhồi máu lên thì đứt bóng từ bi giữa chân biết ngày nào, đúng không? Do đó mình giận mình buồn chỉ thiệt hại bản thân mình thôi. Do đó bây giờ đi đến chùa nghe pháp rồi về nhà không thèm giận mà cũng chẳng thèm buồn, nhẹ nhàng thanh thản cầm sâu chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chồng nói sao nó mặt bà cái mình thấy ghét mô Phật, ai ghét thì ghét riêng, tám em thương hết mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn niệm Phật mà cái miệng cũng thấy ghét nữa vậy. Mô Phật, ai ghét tám thì ghét như tám, yêu thương hết mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ dễ sợ luôn, nó cũng không để gì tâm chứ. Ai nói gì nói như mình cục đất vậy đó. Giống mình trái banh vậy, bát đâu bát à. Vậy thôi à. À, đền bài ngon quá, về nhà mình sống cuộc sống mấy tháng mà nhẹ nhàng thôi, biết đi theo Phật rồi mình biết tâm Phật, mình là Phật tử, mình là con Phật, đức Phật đầy từ lòng từ bi hỷ xả, mình cũng đầy lòng hỷ xả từ bi, ta nhẹ nhàng nó tạo thành cái nhân tốt, cái nhân tốt thì sẽ được cái quả tốt, mà cái quả tốt tại đây mình đã nhẹ nhàng thanh thản rồi, qua những kiếp xa phong đọa địa ngục quả vị súc sanh để hướng tâm, những ai cầu giảng sanh đây không được làm thì sớm chiều hai thời lãnh mạnh trong khu nguyện đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay quy y với đức Phật A Di Đà, niệm giới thiệu ngài, khi sống thì ngài độ con được thân an tâm lạc tịch, mình tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn thoát về. Sau khi xả bỏ thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về tây phương cực lạc thế giới đức Phật A Di Đà. Xin đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ, Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui.
Nam mô A Di Đà Phật. Tự nhiên mặt mình hiền dễ sợ, mà tự nhiên mặt mình hiền mình nhìn lên kiếm mình thấy mình ái mộ.
Còn mà mình không đi theo Phật, mình không tu, mình nhìn đến mắt mình hai mắt mình hết được đó nè, mình nhìn mà mình còn ái ngại mình, để cho mình nhìn mà mình còn chán, thấy trời sao mặt dữ dữ cái tâm, phải không? Bà chẳng lửa bà quả nhập vô sao mà dữ dữ ta. Còn bây giờ mình theo Phật cái mình hiền dễ sợ, mình tắm cái mình tắm hiền chứ ghê luôn, phải không? Đó, do đó ai nhìn tám thấy cho tám dễ thương dễ sợ, tám tự tám tám thì ái mộ tám. Tại vì tu mình hiền ra, cái mặt mình hiền ra mình đâu có giận dữ ai, đâu có sân si ai, ai nói mình cũng cười như ngài Di Lặc Bồ Tát vậy đó, ai nói mình cũng cười nha, không có ban cho họ được tình yêu thương, không ban cho họ được tiền bạc, cũng ban họ nụ cười đi, không có chí đâu có chí nụ cười đi, không có chí nụ cười đâu mất tiền đâu. À, do đó mình ai mình cười nên tự nhiên ta an lạc, ta an ổn tự nhiên cái mình được an lạc. Do đó cái thái độ sống tu trước hết là thái độ sống mình đối với mọi người hòa nhã, yêu thương, vui vẻ, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, lúc đó là Bồ Tát nhập. Còn tu đừng có để mà lá sát. Đó có nhiều người tu cũng đổ mỏ không cháu nội ở xa tôi còn nhảy xuống bỏ dù bỏ mỏ máu mà hít thở lên nè, máu nó dồn lên, máu tồn tại não nó dồn lên cho hình nó mua gì Phật cho con năm cũng chỉ mang mũi đấy cây rồi nè, được nhỏ trời ơi, chạy vòng bắt đầu là bắt được nhỏ quýnh quá trời luôn ở dưới bậc liêu á. Cái anh cha của nhỏ đi về, đi ruộng về thấy bà mẹ mình nó đánh cháu nội, là đánh con, đánh hoài. Má nó nhỏ xíu, nó mới 5 tuổi, má đánh gì? Má tu hành, má tu hành kỳ vậy? Tao tu với Phật, tao tu với ma quỷ tụi bay nghe. Tu với Phật cả, tôi tu ma quỷ tụi bay. Đó, rồi nó đánh nhỏ tiếp. Cái nghĩa là con nó thấy gì, nó lấy nguyên cái đồ gánh đi gánh mà ăn gì. Nó đập đầu nó bung bung đập mình bung bung là má đánh con đánh con bung má cho má coi. Bà nhìn rồi là bà là thôi mày đừng đánh con của tao, tao tha con mày. Vậy mới chịu tha. À, vì thế tu á thì tao tu hết tất cả mọi loài chúng sanh, đâu phải tu với Phật, Phật đâu cần mình tu với Phật. Niệm Phật béo no chi Phật, Phật đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh, muốn được vớt lên cho nên mới niệm tới tên Phật ngài. Thank you.